Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau là cùng tìm kiếm Chúa. Câu gốc được chọn cho chúng ta ở trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu thứ 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em. Xin quý vị hãy cùng tôi đọc lại câu kinh thánh này. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để nghe lời của Ngài qua chủ đề cùng tìm kiếm Chúa. Câu kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay chọn lựa câu gốc ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 7 nói rằng: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em. Chúng ta trao những lo lắng của chúng ta lên cho Chúa, vì chúng ta tin rằng Chúa vẫn còn đang làm phép lạ. Quý vị có tin rằng Chúa vẫn còn đang làm phép lạ không? Có một người đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình như thế này. Mẹ tôi đã bị ung thư. Sau hơn 9 tháng điều trị thì các bác sĩ gia đình đã bó tay, cho nên gia đình chúng tôi đã xin phép cho mẹ được xuất viện trở về vì không còn hy vọng gì nữa. Sau khi đã về nhà được một ngày, vì thuốc giảm đau đã không còn tác dụng, nên căn bệnh nan y đó đã hành hạ thân xác của mẹ tôi. Chúng tôi đi tìm mua tân dược khắp nơi, nhưng loại thuốc đặc trị này đâu có bán ở phía bên ngoài. Mẹ tôi đã lăn lộn ở trong đau đớn, không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Chúng tôi cũng không thể làm gì để chia bớt được một phần đau đớn của mẹ, chỉ biết đứng nhìn trong nỗi xót xa. Những tôi tớ Chúa và các anh em trong hội thánh nhiều nơi đã đến cầu nguyện cho mẹ tôi. Vào ngày 6 tháng 5, đối với tôi đó là ngày của phép lạ. Sự diệu kỳ đã xảy ra khi một số anh chị em ở trong những hội thánh xa đến thăm. Họ đã cầu nguyện cho mẹ tôi trong nước mắt, với những lời nài xin thống thiết. Và sau đó, họ mở băng nhạc với bài thánh ca Càng Gần Chúa Hơn cho bà nghe. Lạ lùng thay, cơn đau đã dứt, bà không còn rên la nữa. Chính chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh thân thể của bà đã bị giằng xé trong nhiều ngày, cho nên khi bà nằm ngủ bình yên ở bên tiếng hát của những bài thánh ca êm dịu, thì chúng tôi hiểu rằng phép lạ đã thực sự xảy đến với gia đình của chúng tôi. Rồi thì ngày 11 tháng 5, mẹ tôi đã ra đi trong sự bình an và thanh thản. Thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta đang trông đợi Đức Chúa Trời làm phép lạ theo cách của chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên Đức Chúa Trời làm phép lạ theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời vẫn đang nắm quyền tể trị trên những gì xảy ra ở trong thế giới này. Cái tinh thần mà Tổng thống đã kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước, hãy cầu nguyện cho thế giới, đó vẫn là điều chúng ta cần thiết. Câu gốc của chúng ta nói hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hãy chăm sóc anh chị em. Đó là điều mà chúng ta phải tin cậy. Để chúng ta cùng suy gẫm với nhau trong chủ đề cùng tìm kiếm Chúa, dựa trên phần kinh thánh chúng ta đã đọc ở sự ký thứ nhì, chương thứ 20 từ câu 1 cho đến câu thứ 13. Có ba điều mà chúng ta sẽ học từ nơi vua Giê-hô-sa-phát. Điều thứ nhất đó là hãy tìm kiếm Chúa cho mình. Điều thứ hai đó là hãy cùng nhau tìm kiếm Chúa. Và điều thứ ba là hãy cùng nhau ngửa trong Chúa. Trong điều thứ nhất, khi nói đến sự tìm kiếm Chúa, vua Giê-hô-sa-phát đang đối diện với một cái hoạn nạn mà tôi nghĩ rằng hoạn nạn đó cũng giống như chúng ta ở trong thời điểm này. Thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh của Giê-hô-sa-phát bây giờ, đó là một hoàn cảnh rất là thúc bách, bởi vì kẻ thù rất đông đã kéo đến gần Jerusalem rồi. Tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh của Giê-hô-sa-phát có lẽ nó cũng giống như cái hoàn cảnh của chúng ta trong những ngày hôm nay. Tình trạng về vấn đề nhiễm virus corona toàn cầu bây giờ đã trở thành nỗi hoang mang, làm cho nỗi lo sợ càng lúc càng thấy kinh khiếp. Theo như báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì cho đến hôm nay đã có trên 620.000 ca nhiễm và đã có trên 28.500 người đã bị chết. Vấn đề đối phó ở trong các quốc gia hiện nay về vấn đề virus đã trở thành nghiêm trọng mà không thể coi thường được. Từ những ngày mà người Mỹ đã bắt đầu nói về vấn đề cách ly, tôi thấy có nhiều người ở tại Việt Nam, họ chê cười. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì dầu là Mỹ, dầu là Úc, dầu là Việt Nam, người ta đều phải thực hiện cái vấn đề cách ly này một cách nghiêm túc. Ở tại Mỹ của chúng ta, tuần trước chúng ta vẫn còn đứng ở cái vị trí thứ ba về số những người bị nhiễm virus. Nhưng chỉ một vài ngày sau, Mỹ đã trở thành quốc gia đứng đầu trong vấn đề bị nhiễm dịch corona, với con số ngày hôm nay trên 105.000 người bị nhiễm và trên 1.700 người đã bị chết. Thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong đất nước đó. Quý vị có cảm thấy bị lo lắng hay không? Chắc có, phải không? Vua Giê-hô-sa-phát đã làm gì trong lúc mình đối diện với hoạn nạn và lúc lòng của mình đang cảm thấy lo lắng? Ở trong câu thứ 3 nói rằng, vua để lòng để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây không phải là lần đầu tiên vua Giê-hô-sa-phát tìm kiếm Đức Chúa Trời đâu. Trong những đoạn kinh thánh trước bày tỏ cho chúng ta về vua Giê-hô-sa-phát, kể từ khi vua lên ngôi, thì Chúa đã ở cùng với Giê-hô-sa-phát bởi vì vua đã đi theo con đường của David. Vua đã không tìm kiếm Ba-an, mà vua đã tìm kiếm Đức Chúa Trời của thân phụ mình. Thân phụ của vua Giê-hô-sa-phát là vua A-sa, một con người yêu kính Đức Chúa Trời và đã đem dân tộc Giu-đa trở lại gần với Đức Chúa Trời. Vua đã truyền cho toàn thể dân Giu-đa là phải vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời, đừng làm như những người Israel ở phía Bắc, du nhập tà thần về để thờ lại những tà thần đó. Chính vì đó mà Đức Chúa Trời đã củng cố vương quốc ở trong tay của vua Giê-hô-sa-phát. Cái điều kỳ lạ ở trong thời đại này là chúng ta có thể thấy người Philippines là một kẻ thù đe dọa thường xuyên của người Israel lẫn người Giu-đa. Nhưng chính người Philippines thì lại bắt người Israel ở phía Bắc là phải nộp thuế cho họ. Trong khi đó ở phía Nam đối với đất nước Giu-đa thì người Philippines đó lại phải triều cống cho vua Giê-hô-sa-phát. Đây có phải là việc lạ lùng không? Việc lạ lùng là bởi vì Giê-hô-sa-phát có tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời khiến cho kẻ thù phải sợ hãi. Cái sự bền vững của đất nước Giê-hô-sa-phát này không do năng tài của mình, nhưng do tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhờ cậy nơi Chúa. Tuy nhiên ở trong những ngày bình an, cái thời kỳ mà đất nước đang ở trong sự thanh bình, thì vua Giê-hô-sa-phát đã có một sự sai lầm. Cái sự sai lầm đó là vua đã kết thông gia với vua Ahab. Quý vị nghĩ rằng việc này là nhỏ phải không? Việc kết thông gia thì có điều gì là lớn đâu? Vậy nhưng điều này đã không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và vì điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đã dùng một vị tiên tri đến để mà quở trách vua Giê-hô-sa-phát. Quở trách rằng vua đã giúp kẻ ác, đã yêu mến kẻ ghét Chúa, có phải là điều đúng để vua làm hay không? Vua Ahab ở phía Bắc đã lìa bỏ Đức Chúa Trời. Ahab đã du nhập thần Ba-an và Ác-cà-tê. Đó là thần ngoại bang của người vợ ngoại bang mình là Giê-sa-bên và đã làm cho đất nước Israel lìa bỏ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phải dùng cái môi trường hoạn nạn này để kéo Giê-hô-sa-phát trở về cái con đường gần gũi với Chúa. Ngài dùng cái môi trường hoạn nạn đó để đem Giê-hô-sa-phát được lại gần với Ngài. Và trong điều kiện đó, trong môi trường đó, Giê-hô-sa-phát đã để lòng để tìm kiếm Chúa. Cái chữ để lòng ở đây nó diễn tả lên rằng vua để thì giờ của mình để tìm kiếm Chúa một cách tha thiết. Vua để thì giờ của mình để tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Vua để thì giờ của mình để tìm kiếm Chúa nhiều hơn là thường lệ. Thưa quý vị, đối với chúng ta ngày hôm nay, trong những ngày thanh bình, không có hoạn nạn, không có lo sợ, nhiều con dân Chúa có thể đã hờ hững ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều người miệt mài với những bận rộn của mình ở trong cuộc sống, và thậm chí có thể dùng ngày của Đức Chúa Trời để tìm kiếm những lợi nhuận riêng cho mình. Một vị mục sư trẻ tuổi ở tại Việt Nam trong tuần vừa qua đã viết một bài viết với tựa đề là Cửa đã đóng. Trong bài viết đã nói như thế này: một con virus đã làm cho cả thế giới phải chậm lại. Mà cũng đúng thôi, vì thế giới là người này đã xoay chuyển quá nhanh. Người ta vội ăn, vội nói, vội đi, vội sống, vội yêu, vội bỏ, vội suy nghĩ, vội phán đoán. Mọi thứ đều rất vội. Vội đến nỗi đi nhà thờ cũng thật trễ, rồi lật đật về thật sớm. Hôm nay sao một sư giảng dài thế? Mất mất cái hẹn của tôi đối với những người làm việc, với bạn bè. Vội đến nỗi cầu nguyện cũng chỉ là qua quýt chiếu lệ, mặc kệ rằng Chúa đang mong nghe. Vội đến nỗi chẳng đủ thời gian để học thuộc lòng được một câu kinh thánh, cũng chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han, chăm sóc, yêu thương một ai. Vội đến nỗi chẳng có một cuộc điện cho bố mẹ, cho gia đình. Vội đến nỗi không ai đủ thời giờ để nhìn lại chính mình, nhìn lại hôn nhân của mình, nhìn lại gia đình của mình xem đã và đang như thế nào. Vội đến nỗi họ chẳng chào nhau được một câu tử tế. Vội đến nỗi quên cả cốt nhục, tình thâm. Vội đến nỗi bỏ quên những cuộc đời xung quanh mình và chẳng có khi nào có được một bữa cơm gia đình ấm áp. Người ta vội đến nỗi không thể đợi thêm một vài giây ở đèn đỏ, hoặc là chờ cho đến khi nào rào chắn tàu hỏa mở ra rồi hẳn đi. Người ta vội đến nỗi chuyện đăng tay kim cổ ở trên Facebook, chuyện gì cũng đều biết cả. Nhưng cho đến bây giờ thì đã không còn vội được nữa rồi. Phải, thưa quý vị, hôm nay Đức Chúa Trời đã dùng những hoàn cảnh khó khăn này để làm ngưng đi tất cả, để làm ngưng đi những sự vội vã của con người. Trong từng quốc gia, lệnh của chính phủ bảo ngưng những cái sinh hoạt là nó có cái lý do của nó. Bởi vì sự cách ly sẽ giúp đỡ cho vấn đề lây lan dịch corona nó có thể chậm lại. Lệnh chính phủ bảo ngưng những sinh hoạt là bởi vì họ có lý do. Cái lý do đó là phòng chống đối với sự lây lan của virus corona. Nhưng có nhiều người ngày hôm nay nghỉ việc. Người ta cảm thấy giống như là mình được nghỉ hè. Họ cùng nhau kéo ra park. Họ cùng rủ đi chơi đồi. Họ tập hợp để ăn uống, để vui vẻ với nhau. Mà họ không biết rằng tất cả những việc làm đó của mình đang góp phần để làm cho virus lây lan. Chính phủ đã phải ra lệnh giới nghiêm. Giới nghiêm được ban hành là để hạn chế những cái sự sai lầm đó của người dân. Thưa quý vị, thời gian cách ly cũng đã làm cho một số những anh em trong Hội Thánh Chúa đã có những cái sự thay đổi. Chúa dường như đã dùng những cái hoạn nạn trong những ngày qua để nhắc nhở lại trong lòng của mỗi người trong chúng ta. Có một vài người gọi điện cho tôi và nói rằng, mục sư ơi, cầu nguyện thế nào chứ không được thờ phượng Chúa, thấy buồn quá. Thấy nhớ anh em, thấy nhớ Hội Thánh. Thưa quý vị nhớ đến Hội Thánh, tôi cũng nhớ. Quý vị nhớ đến những sinh hoạt gần gũi của chúng ta mỗi Chủ Nhật, tôi cũng nhớ. quý vị nhớ đến những lúc chúng ta ca ngợi Chúa và học lời Chúa chung với nhau, tôi cũng nhớ. Nhưng dường như tôi chưa bao giờ được nghe những lời như thế trong những ngày mà chúng ta đang được thông thả trước kia. Có phải chăng rằng Đức Chúa Trời đang dùng cái thời điểm này để làm một sự thay đổi nào đó ở trong lòng hội thánh của chúng ta, trong lòng những anh em chúng ta, trong lòng hội thánh và con dân của Chúa ở khắp nơi trên thế giới chăng? Thưa quý vị, hãy tìm kiếm Chúa. Giê-hô-sa-phát đã để lại cho chúng ta cái gương mẫu đó trong những ngày hoạn nạn. Vậy thì hãy bắt chước Giê-hô-sa-phát để làm cái điều cần làm trong ngày hôm nay, đó là để lòng tìm kiếm Chúa. Điều thứ hai Giê-hô-sa-phát khích lệ cho tôi và các bạn chị em, đó là chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm Chúa. Không phải chỉ tìm kiếm Chúa cho mình, nhưng hãy cùng nhau tìm kiếm Chúa. Vua Giê-hô-sa-phát đối diện với cái gánh nặng của những kẻ thù kéo đến, vua để lòng tìm kiếm Chúa, nhưng không phải chỉ một mình vua, không phải chỉ một mình đi vào trong phòng riêng, không phải chỉ một mình đi vào trong đền thờ, nhưng Kinh Thánh nói rằng vua kêu gọi toàn thể dân Israel phải kiêng ăn để bày tỏ về lòng ăn năn của mình đối với Đức Chúa Trời. Không biết họ có phạm tội gì cụ thể, nhưng sự kiêng ăn của họ diễn tả rằng mỗi người đều nhận biết ra rằng mình là một kẻ không xứng đáng đối với Đức Chúa Trời và đang cần được Chúa thương xót. Kinh Thánh nói rằng người Giu-đa ở các nơi tập hợp nhau lại để mà tìm kiếm Chúa. Tôi nghĩ rằng từ trên trời Đức Chúa Trời nhìn xuống và thấy cái hình ảnh của đoàn người đông đảo kéo nhau để tìm kiếm Chúa, trong lòng của Ngài sẽ và vui biết là nhiều nào. Thánh Kinh ở sách Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 19 khích lệ cho chúng ta rằng, nếu hai người ở trong các con, ở dưới đất, thuận ý với nhau mà cầu nguyện bất cứ điều gì, thì ta sẽ làm cho. Chúa vui khi có đôi ba người thuận ý với nhau để cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì ở đây không phải là cái nhu cầu của xác thịt. Bất cứ điều gì ở đây không phải là cái sự thỏa mãn cho lòng của mình. Nhưng sự cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng để có thể ban ơn cho những người tìm kiếm Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20 nói tiếp, hai ba người mà nhân danh ta để hợp lại nhau thì ta sẽ ở giữa họ. Đức Chúa Trời thèm muốn sự cầu nguyện, đến nỗi Ngài nói rằng chỉ cần đôi ba người mà nhân danh Chúa hợp lại với nhau thôi thì Chúa cũng muốn ở giữa họ, Chúa muốn đến ở tại đó. Thưa quý vị, trong tuần trước tôi đã có chia sẻ với quý vị về cái vai trò của người con dân Chúa trong những ngày hoạn nạn giống như hôm nay là một điều rất là quan trọng. Vì Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ vì họ mà giảm các ngày hoạn nạn xuống. Cái sự hợp mặt nhau của chúng ta ngày hôm nay trong mỗi gia đình, trong những người thân yêu mình để tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự hoạn nạn là điều mà Đức Chúa Trời đang muốn thấy. Chúa đang muốn thấy trong gia đình của tôi, gia đình của quý vị, chúng ta phải có sự hợp mặt để tìm kiếm Chúa như vậy. Nếu như không có sự hoạn nạn, có lẽ mỗi gia đình của chúng ta tìm kiếm Chúa bằng một người đại diện. Chỉ có một người đại diện trong gia đình đi thờ phượng Chúa thôi, còn những người khác thì có những bận biểu riêng của họ. Nếu không có hoạn nạn, có lẽ mỗi gia đình đã tìm kiếm Chúa một cách rất là rời rạc, hoặc là rất là thờ ơ. Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để làm gì? Ngài đem mỗi gia đình ngồi lại với nhau. Vợ cùng với chồng, cha mẹ cùng với con cái, ông bà cùng với các cháu, hay là những bà con thân thích của mình cùng với nhau để tìm kiếm Chúa. Người Israel từ các nơi đổ về để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh nói rằng họ đã tập hợp ở trước mặt Chúa cùng với vợ và các con cái. Thông thường thì nếu như có một sự kiện gì Chúa tập hợp dân sự của Chúa thì chỉ có những người đàn ông tập hợp. Nhưng ngay trong lúc hoạn nạn này thì Thánh Kinh nói rằng có cả những người vợ cùng đi với những người chồng của mình đến. không những chỉ có vợ, chỉ có chồng, mà có cả những con cái của họ, thậm chí có cả những con nhỏ của họ cùng đến để tham dự trong việc tìm kiếm Chúa. Tại sao vậy? Tại vì mỗi con người được tạo dựng nên là cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thèm khát để được gặp gỡ tất cả mọi người. Dù đó là cha, dù đó là con, dù đó là những người lớn, dù đó là những trẻ nhỏ, dù đó là nam hay dù đó là nữ, Đức Chúa Trời thèm khát để gặp gỡ tất cả những kẻ mà Ngài đã sáng tạo ra cho Ngài. Và khi họ đến tìm kiếm Chúa, Chúa ao ước rằng họ sẽ đến một cách đầy đủ tất cả mọi thành phần. Thưa quý vị, cơn dịch corona của chúng ta ngày hôm nay đã làm cho con người dường như được đứng chung lại với nhau. Quý vị có thấy điều đó không? Một số những khẩu hiệu ở tại các cơ quan y tế mà chúng ta thấy đó là: chúng tôi làm việc vì quý vị, còn quý vị thì ở nhà vì chúng tôi. Các y tá hay là các bác sĩ họ đến tại các bệnh viện để họ làm việc là để giúp đỡ cho những người bệnh. Họ vì chúng ta mà làm việc. Nhưng họ kêu gọi chúng ta hãy ở nhà, bởi vì vấn đề cách ly sẽ giúp cho vấn đề virus nó không có lây lan ra. Cho nên chúng tôi đến để làm việc thì vì quý vị, nhưng quý vị ở nhà đó là vì chúng tôi. Chúng ta đã nghe bắt đầu từ Vũ Hán cái câu chuyện của những cơ đốc nhân được gọi là những thiên thần áo vàng. Họ đi ra để giúp đỡ cho những nạn nhân, cho đồng bào của mình, mà họ không e sợ rằng mình sẽ bị lây nhiễm virus chết người đó. Cái tinh thần đó đã lần lượt đi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong từng địa phương, người ta đã kêu gọi những sự đóng góp. Và cho đến ngày hôm nay thì có rất là nhiều người dân ý thức được việc đóng góp. Họ đóng góp những khẩu trang, họ đóng góp những nước để rửa tay, họ đóng góp nước uống hoặc là những cái điều kiện nào khác đó cho những người đứng ở ngoài cái cuộc chiến chống phòng với dịch cúm corona. Ở tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts, có một người đàn ông tên là Tony Đức Nguyễn, cùng với vợ của mình là bà Sarah Dung Võ. Họ đã mua một kho thiết bị y tế, trong đó gồm những khẩu trang N95, có những áo choàng y tế, có bao tay và có rất nhiều những thiết bị bảo hộ cá nhân. Cái kho thiết bị y tế đó trị giá khoảng chừng 600.000 đô la, nhưng họ đã mua nó và họ đã tặng lại cho các bệnh viện ở trong tiểu bang Massachusetts. Đây là một việc làm đẹp và đã được nhiều người ca tụng. Tôi cũng được đọc ở tại Poland, những người Á Châu cũng đã góp phần để quyên góp những cái điều kiện giúp đỡ cho các bác sĩ hay là các y tá hay là các bệnh viện đừng đối diện với vấn đề chống lại với corona. Và người ta ngạc nhiên rằng tại sao người Việt lại đóng góp được nhiều hơn. Người Nhật cũng đóng góp, nhưng người Việt thì đóng góp được nhiều hơn. Ngày trước mà nghe nói đến người Việt, thì có lẽ chúng ta cũng cảm thấy buồn, bởi vì nơi nào có những cái khe hở về quyền lợi, thì người Việt của chúng ta đã tìm đến để nhận lấy những cái quyền lợi đó cho mình. Nhưng bây giờ thì người Việt đã đóng góp nhiều hơn là những người châu Á khác. Ở tại Poland đó, họ đã đóng góp cho phòng cấp cứu ở tại Providence khoảng chừng 15.000 cái mặt nạ, 330 hộp găng tay, 93 chai hand sanitizer lớn và nhỏ, 35 hộp giấy lau có chất khử trùng, 4 gallon nước alcohol và 1 gallon nước aloe vera. Có lẽ đây không phải là nhiều, nhưng với con số đó thì nó cũng có thể giúp đỡ cho phòng cấp cứu của Providence không phải lo lắng ở trong một khoảng thời gian. Trong tuần qua, Hội Thánh của chúng ta có cô Thủy đã kêu gọi, nếu ai có khẩu trang thì có thể cho cô hoặc là xin, hoặc là mượn, hoặc là được mua lại, để cô giúp cho hai người con của cô là bác sĩ đang phục vụ ở tại Denver. Họ đang làm việc, nhưng họ đã không có khẩu trang. Và sau lời kêu gọi thì đã có một số con cái của Chúa trong hội thánh đã đáp ứng. Cái tinh thần đáp ứng nhiệt tình đến nỗi một người bạn đã phê bình trong Facebook của cô rằng, wow, cô có những người bạn tốt quá, họ thương cô quá. Cô vừa chỉ mới ngỏ lời thôi là họ đã sẵn sàng để giúp đỡ cô rồi. Nhưng cô Thủy đã trả lời cho người bạn của mình biết rằng, những người này giúp đỡ bởi vì họ là con cái của Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng để giúp đỡ khi cần thiết. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa đã bắt đầu hành động ở trong lòng của con người. Ngày trước khi chúng ta nghe bao nhiêu câu chuyện thương tâm xảy ra vì dịch corona, thì ngày hôm nay chúng ta lại nghe những hành động quan tâm lẫn nhau và người ta đang ca tụng. Con người đang bắt đầu nghĩ đến những người khác. Người ta đã bắt đầu không còn sống một cách ích kỷ cho mình nữa. Thưa quý vị, còn tôi và quý vị thì sao? Đức Chúa Trời đã dùng những hoạn nạn ở trong đất nước Giu-đa thời kỳ của vua Giê-hô-sa-phát để làm cho từ vua đến dân, từ toàn thể dân chúng Giu-đa có thể đứng chung lại với nhau mà tìm kiếm Chúa chỉ vì ích lợi chung cho đất nước của họ. Xin Chúa cho chúng ta trong những ngày hoạn nạn này, con dân của Chúa trong hội thánh cũng sẽ biết cùng nhau khao khát tìm kiếm Chúa. Chúng ta tìm kiếm lợi ích cho tâm linh bên trong của mình. Chúng ta tìm sự giải cứu cho thế giới ở bên ngoài. Và chúng ta tìm vinh quang dâng lên cho Chúa ở trên cao. Điều thứ ba chúng ta có thể học được nơi vua Giê-hô-sa-phát ở đây, đó là hãy cùng nhau ngưỡng trông Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa cho mình. Chúng ta phải cùng nhau để tìm kiếm Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải cùng nhau ngưỡng trông nơi Chúa. Ở trong câu Kinh Thánh thứ 17, Chúa đã trả lời cho người Giu-đa rằng, các ngươi không phải chiến đấu, các ngươi chỉ đứng yên và xem Chúa là đấng sẽ ở cùng các ngươi để giải cứu các ngươi. Tại sao Giê-hô-sa-phát và dân Giu-đa phải ngưỡng trông Chúa? Ở trong câu 12 nói rằng, vì chúng con không đủ sức để chống lại với đoàn quân đông đảo này đường tấn công chúng con, nên chúng con không biết phải làm gì. Phải thật sự họ đã không biết phải làm sao trước đội quân đông đảo của người Ammon, của người Moab, của người Edom kéo đến đó. Có lẽ trong những ngày qua quý vị đã thấy được một số những hình ảnh ở trên mạng. Các hình ảnh về các bác sĩ, các y tá đi đầu trận tuyến ở trong việc phòng chống với dịch corona, họ quá mệt mỏi. Có những người thì nằm lăn dưới đất ngủ, có những người thì ngồi ở trên ghế của mình. Họ tranh thủ để có thể nghỉ ngơi được chút nào đó bởi vì cơ thể của họ quá mệt mỏi. Một vị bác sĩ sau khi đi làm về thì đã phải dùng một cái lều, rồi dựng cái lều đó ở trong cái garage của mình. Ông ta ngủ trong lều đó bởi vì không muốn cho virus corona lây lan ra cho người nhà của mình. Ở tại Úc thì có một vị linh mục bị nhiễm corona và người ta đã đặt máy thở cho vị linh mục này. Nhưng vị linh mục đó đã nhường cái máy thở cho một người trẻ tuổi hơn mình. Và vị linh mục đó đã qua đời. Thưa quý vị, có quá nhiều bệnh nhân cần phải chăm sóc, mà dụng cụ y tế thì không có đủ. Nó không có đủ những cái vật dụng cơ bản cho chính bản thân của mình nữa. Dù rằng có nhiều chỗ đã giúp đỡ, nhưng cái số cung đó nó không đủ cho cái số cầu. Và trong tình cảnh đó, người ta thật sự không biết phải làm gì. Có nhiều bệnh viện người ta đang nhìn những bệnh nhân đi dần vào trong cái chết. Nhưng các bác sĩ, các y tá, họ cũng phải chịu thua. Họ bất lực. Thưa quý vị,
vua Giê-hô-sa-phát đã làm gì khi Giu-đa trở thành bất lực trước kẻ thù? Trong câu 12 đó nói rằng chúng con ngưỡng trông ở nơi Chúa. Họ cũng là một đất nước có binh lực, có chiến xa, có vũ khí, nhưng mà kẻ thù quá đông. Cái binh lực của họ, hay chiến xa của họ, hay vũ khí của họ không đủ để đáp ứng được nhu cầu, không đủ sức để đối diện đối với kẻ thù. Tất cả mọi người dân Giu-đa bây giờ chỉ đang trông chờ một thứ phép lạ, một sự giải cứu nào đó từ nơi Chúa mà thôi. Thưa quý vị, trong điều kiện của chúng ta, có lẽ một số những cái biện pháp để phòng chống về virus corona được đồn đãi cho nhau. Có những người thì khích lệ rằng có thể dùng tỏi để làm trà. Có những người thì nói rằng có thể dùng sả và vỏ chanh để dùng làm nước uống. Nếu như quý vị có bị sốt thì quý vị sẽ tránh không dùng cái loại thuốc ibuprofen, bởi vì loại thuốc đó nó sẽ kích thích cho virus corona làm việc. Nhưng tốt hơn thì quý vị nên dùng Tylenol. Có những nơi thì khám phá ra rằng loại thuốc hydroxychloroquine nó có thể giúp đỡ trong vấn đề điều trị. Hoặc gần đây có thể dùng thuốc quinine hay là những loại vitamin zinc, vitamin C, nó có khả năng để mà chống lại với các loại virus. Có nhiều cái biện pháp khác nhau mà người ta nghĩ rằng có thể phòng chống. Tuy nhiên với cái con số báo cáo hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta cảm thấy rằng dường như là người bất lực. Và thực tế thì người dân vẫn đang lo sợ. Lo sợ bởi vì công việc làm ăn của mình ngày hôm nay vẫn còn đang gián đoạn. Lo sợ bởi vì những cái nhu cầu mà mình cần mua sắm thì hàng hóa vẫn cứ khan hiếm. Nhân loại phải làm gì ở trong cái hoàn cảnh bất lực đó? Đặc biệt đó là những người con của Chúa, những người con dân của Đức Chúa Trời sẽ làm gì ở trong cái hoàn cảnh bất lực của thế giới này? Hãy nhìn xem vua Giê-hô-sa-phát, hãy cùng nhau ngưỡng trông nơi Chúa. Tôi thấy những vị mục sư kêu gọi, hãy cầu nguyện. Người dân Mỹ hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy góp phần để cầu nguyện. Cầu nguyện cho tổng thống của chúng ta đang đối diện với quá nhiều cái áp lực trong chức vụ. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho tình hình của thế giới này đang ở trong cái chỗ gọi là vô vọng. Nhưng thưa quý vị, cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đang dùng những hoạn nạn để đem lòng của con người được trở về cái chỗ là ngưỡng trông Chúa. Mà đặc biệt, đó là con dân của Đức Chúa Trời phải thể lộ tinh thần này trước hết. Quý vị đang dự phần gì ở trong việc ngưỡng trông nơi Chúa? Có lẽ chúng ta đã nói rằng, ôi, hãy cầu nguyện cho thế giới. Hãy cầu nguyện cho dịch corona này sớm chấm dứt, hãy cầu nguyện cho những người bệnh. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta nói, nhưng thật sự thì chúng ta đã để bao nhiêu thời giờ của mình trong những ngày cách ly này mà cầu nguyện với Chúa? Thật sự thì mỗi ngày quý vị để bao nhiêu lần đến với Chúa để cầu nguyện cho những vấn đề này? Cái gì ở trong cuộc sống của chúng ta bày tỏ được cái tinh thần tha thiết tìm kiếm Chúa của mình, hay đó chỉ là một lời nói? Qua cái việc tìm kiếm Chúa, dân tộc Giu-đa đã tìm được sự trả lời cho mình. Ở trong câu 15, Đức Chúa Trời nói với họ rằng, hỡi người Giu-đa, hỡi cư dân Jerusalem, chớ sợ hãi và hốt hoảng, vì trận chiến này không phải là của các ngươi, nhưng là của Đức Chúa Trời. Trong câu 17 thì Chúa khích lệ họ rằng, ngày mai các ngươi hãy đi ra dàn quân và đứng yên. Chúa bảo họ là phải dàn quân, nhưng không phải là đánh trận, nhưng mà đứng yên. Tại sao lại là đứng yên? Đứng yên có nghĩa là trao lo lắng này của mình lên để cho Chúa xử lý. Đứng yên của người Giu-đa không có nghĩa rằng họ không làm gì. Như ở trong câu 22, nói rằng họ bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúa có một việc làm cho họ ở trong thời điểm này. công việc đó là hãy ca ngợi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chứ các ông bạn chị em, ngày hôm nay sự kêu gọi về vấn đề giữ vệ sinh cá nhân, kêu gọi về vấn đề cách ly của cấp lãnh đạo trong các quốc gia đều là việc mà cần phải được người dân thực hiện một cách nghiêm túc. Nhưng cạnh đó, tôi xin kêu gọi các bạn cho em là tinh thần tìm kiếm Chúa của một người cơ đốc nhân ở trong những ngày hoạn nạn này phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Và quý vị có bằng lòng để bắt đầu với sự nghiêm túc này không? Trong câu 22 đã nói rằng khi họ bắt đầu ca hát ngợi khen Chúa, thì Đức Chúa Trời đã đặt phục binh để đánh người Amon, người Moab và người Edom. Như vậy, chúng đã bị đánh bại. Câu hỏi được đặt ra đó là phục binh ở đâu mà có? Chúng ta không biết. Đó là việc của Chúa làm. Và nếu như ngày hôm nay lời của Chúa đã phán hứa rằng sẽ vì những người được chọn mà các ngày hoạn nạn sẽ được giảm xuống, thì chính Ngài sẽ thực hiện điều đó. Và có lẽ câu hỏi quý vị cũng sẽ đặt ra là bằng cách nào mà hoạn nạn này giảm xuống? Thưa quý vị, không biết. Đó là việc Chúa làm. Chúa làm bởi vì bản chất của Chúa là thành tín. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc che chở cho con dân của Chúa. Sự thành tín của Chúa vẫn còn đang tể trị ở trên thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, sự thành tín của Chúa tỏ ra cho Giê-hô-sa-phát và dân Giu-đa, thì sự thành tín của Chúa cũng sẽ tỏ ra cho con dân Chúa và thế giới này ở trong kỳ hoạn nạn. Vậy thì chúng ta hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Mình cứ dùng lời của Ngài để khích lệ tôi và các ông bạn chị em. Chúng ta hãy sử dụng những ngày cách ly này để chúng ta có thể ở trong chỗ kín đáo, chỗ riêng tư của mình, và chúng ta dâng tấm lòng của mình đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, cùng nhau tìm kiếm Chúa và cùng nhau ngưỡng tròn mặt Chúa. Cảm ơn quý vị. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa cầu nguyện. Kính thưa Đức Chúa Trời, là Cha, là Chủ trên mỗi đời sống của chúng con, là Đấng đang cầm nắm vận mệnh của cả thế giới này trong bàn tay Ngài. Chúng con đối diện với những ngày hoạn nạn này, nhưng cảm ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời hôm nay khích lệ cho chúng con đừng lo lắng, nhưng hãy trao hết mọi lo lắng của chúng con lên cho Ngài, vì Ngài là Đấng hay săn sóc mỗi chúng con. Chúa ơi, khi chúng con ở tại nhà riêng của mình, khi có những sự lo lắng vì chúng con nhìn thấy những con số của những con người bị nhiễm virus và những con người bị chết càng lúc càng gia tăng, chúng con vẫn còn lo lắng khi chúng con thấy chúng con chưa thể trở về với những sinh hoạt của công việc làm ăn, trở về với sự thờ phượng Chúa, và có những hoang mang nào đó trong đời sống của chúng con. Nhưng xin Chúa nhắc nhở cho chúng con, để chúng con thấy rằng đây là thời điểm mà Chúa muốn chúng con có thể lại gần với Đức Chúa Trời, để chúng con có thể được kinh nghiệm về tình yêu của Chúa và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Nguyện Chúa sẽ ban ơn để sử dụng những ngày sống trong sự cách ly này là những ngày mà Chúa dạy, Chúa phán với lòng của chúng con, và Chúa khiến cho chúng con được kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Xin cho chúng con sống và làm trọn được trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa. Chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính chúc quý vị sẽ hưởng một tuần lễ an lành trong bóng cánh của Chúa chúng ta.